Khách sạn Caravan 1964. Thổi nó lên, đưa tụi nó xuống đất. 7B đặt 3 khối thuốc nổ và thiết bị vào 2 vali lớn, lót chặt bằng dăm bào, cẩn thận chắc chắn, khóa lại, anh nói với Minh Nguyệt. Những khối thuốc nổ này được tới đây là bao nhiêu công sức máu xương của anh em chiến sĩ mình, đã là 50% thành công của trận đánh rồi đấy. Bây giờ là việc của anh và em, ta phải hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi cách, bằng bất kỳ giá nào. Minh Nguyệt đang lắng nghe, bỗng xen vào. Em nghe anh Tư nói chuyển được vũ khí vào tới địa điểm cất giữ an toàn trong thành đã là 30% thành công của trận đánh, sao anh lại nói tới 50%? Nghĩ đến lần trước, anh nhận thuốc nổ để chuẩn bị cho trận đánh, anh vừa đến điểm hẹn. Thật không may cơ sở vừa đúng lúc bị lộ, địch tóm gọn cả vũ khí lẫn người của cơ sở. Địch đang giăng bẫy chờ sẵn, bẫy B vừa chợt xuất hiện ở đầu hẻm, chúng xông ra, anh liền nổ súng chiến đấu, suýt nữa bị tóm, may mà nhanh chân chạy thoát. Thời kỳ này, Bộ Chỉ huy quân khu chọn trong đội trinh sát của quân báo miền khoảng 10 chiến sĩ có điều kiện hoạt động công khai tại thành phố dưới sự chỉ huy trực tiếp của trưởng ban quân báo Nguyễn Đức Hùng, tức Tư Chu. Để có được 37kg thuốc nổ chuẩn bị cho đánh khách sạn, các chiến sĩ lực lượng cơ sở đội 65 cánh Tây Nam của Nguyễn Minh Nhật, Lê Minh Xuân phải nhiều phen chở xuồng khóm, tức trái thơm, từ rừng thơm căn cứ Lương Hòa đi bán trên sông Thị Nghè, dọc đến cầu Công Lý, ngụy trang qua mặt được các trạm khám xét. Mỗi chuyến có một số khóm đặc, ngon đặc biệt cho ông Năm Bắc, là nhân viên của khách sạn công ty Nanh Tan, nhà cơ sở tin cậy. Trong những trái khóm đó chứa đầy thuốc nổ. Bãi B tới nhà ông Năm Bắc nhận khóm, đánh thành từng thớt, chia ra để lẻ tẻ mấy nơi dưới bếp nhà ông Nam Bắc vì chưa kịp đào hầm. Khách sạn Caravan cao 10 tầng, lừng lững nhất Sài Gòn lúc bấy giờ, có hàng trăm phòng, nằm ở góc đường Tự Do, nay là đường Đồng Khởi. Chủ là một người Pháp, Mỹ dùng khách sạn này là nơi hội họp của nhóm ekip mới đảo chính diệm, nơi xây dựng kế hoạch hành quân và là nơi liên quan khao quân mỗi lần trở về. Khách sạn Caravan còn có lãnh sự các nước chư hầu của Mỹ mới sang đóng ở đây, chủ yếu là người Mỹ và đồng minh của Mỹ ở. Người Việt nào giàu mới có tiền vào đây. Khách sạn được canh phòng bởi một đội ngũ cảnh sát mật vụ theo dõi rất kỹ, đặc biệt là sau vụ chúng hèn hạ sát hại chiến sĩ biệt động Nguyễn Văn Trỗi ngày 15 tháng 10 năm 1964, phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào thành phố dấy lên mạnh mẽ, chúng càng tăng cường cảnh giác dò xét khắp mọi nơi. Anh Tư Chu nghiên cứu nhiều phương án làm sao mang thuốc nổ vào được tầng 5 trở lên, trên này có các phòng họp và lãnh sự mấy nước, phải đánh. Quyết đánh, phải thổi nó lên, đưa tụi nó xuống đất. Để chúng phải câm họng ngay từ đầu, đừng hôn hoang nói khoác loác với chư hầu là đã bình định xong miền Nam, rằng Sài Gòn là nơi an ninh nhất, không còn bóng dáng Việt Cộng nào. Hồi đó là cuối năm 1963, Nguyễn Thanh Xuân tức 7B và nữ chiến sĩ giao liên Trần Thị Minh Nguyệt được giao nhiệm vụ chính. Người được giao nhiệm vụ hỗ trợ 7B thực hiện nhiều việc nhất là ông Nam Bắc, tức Nguyễn Nông, cô Hạnh cơ sở. 7B, người Phan Thiết, gốc nông dân, đi bộ đội, là bộ binh từ kháng chiến chống Pháp. Đánh trận miền núi hay đồng bằng thì có, chứ thành phố thì chưa. Vào Sài Gòn thì chuyên đóng làm anh đạp xích lô, xe kéo và bận rộn với công tác trinh sát. Khách sạn sang trọng chưa vào bao giờ. Được ông Nam Bắc huấn luyện tỉ mỉ cách giao thiệp, cách sử dụng cầu thang máy, mở khóa phòng, hóa trang cho ra người sang trọng. Được ông Nam đưa sang giới thiệu giao thiệp với phòng tiếp tân khách sạn công ty Nanh Tan để làm quen. Lời giảng giải diễn tả hàng ngày của ông Nam để 7B hiểu. Anh là người tháo vát, nhanh nhạy mà cũng mất khá nhiều thời gian mới làm quen được. Chị bồi phòng khách sạn Caravan tức cô Hạnh còn là người cung cấp cho 7B nhiều tin tức quan trọng, nắm tình hình hoạt động trong khách sạn. Chưa kịp đào hầm cất giữ vũ khí thì cấp trên hỏi thăm tình hình, 7B trả lời vẻ chắc chắn. Dạ, được cả thảy 37kg thuốc nổ TNT Em đã cất giữ cẩn thận dưới hầm, yên trí lắm rồi. Mọi kế hoạch phương án đã được bàn định, cách thức thiết bị vũ khí cậu nắm vững chưa? Vậy là công việc chuẩn bị đã xong rồi, chỉ còn chờ ngày đánh, cậu lo kiểm tra hoàn tất kế hoạch đi. 7B tự tin nên cứ trả lời răm rắp cho thủ trưởng yên tâm. Anh Tư giảng giải, đây là cách đánh nổ chậm, có nghĩa là chỉ huy và chiến sĩ như anh em thân thiết thường trao đổi bàn bạc nhắc nhở, tìm hiểu công việc, cùng lên phương án, ít khi nào dùng tới mệnh lệnh. Mỗi lần gặp nhau anh Tư lại cẩn thận dặn dò thêm. Kể cả chiếc khăn mặt cậu cũng phải mua khăn mới, loại tốt vào, đừng có sử dụng cái khăn cũ hàng ngày là lộ ngay ra đấy. Cả việc sửa bộ mã ngoài cho ra vẻ một chút, lại mấy câu tiếng Pháp, nhớ cả chưa, nói lại coi, chỉ sơ suất nhỏ thôi là hỏng việc đấy. Đây là trận đánh táo bạo đầu tiên của F-21, giao cho 7B tác chiến, nên Tư Chu không khỏi lo lắng, nhưng anh cũng rất tin tưởng ở người chiến sĩ này. Nói mạnh như vậy cho anh Tư yên tâm, chứ thực ra còn nhiều việc chưa xong. Ngay ngày hôm sau, anh nói với má Lượng, cơ sở cũng do anh xây dựng nên, má Lượng là má của Minh Nguyệt. Được má chỉ chỗ cho đào hầm tại nhà, 7B lo vận chuyển lần lượt số thuốc nổ, dây, đồng hồ từ nhà ông Năm Bắc về cất giữ trong một cái khạp da bò, chôn cẩn thận ở nhà má Lượng, số 327/77, gần cầu Công Lý, tức Nam Kỳ Khởi Nghĩa hiện nay. Anh sung sướng vì đây là lần đầu tiên được cấp trên giao cho đánh lớn, anh không khỏi hồi hộp, nhưng 7B rất tự tin, rất vui, tự hào vì được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ. Chỉ còn chờ ngày đánh, 7B đã chuẩn bị đi bịt 4 cái răng bạc cho ra vẻ, đi uống sấy tóc tai cẩn thận, áo vest sang trọng lịch sự, mặc thử chờ đợi. Được cô Phượng báo tin hôm nay có phòng 514 trống. Ngay chiều hôm ấy, 7B vội điện đến khách sạn đặt phòng cho ngài đại tá và đi làm một việc cuối, đến bác sĩ băng lại vết thương ở tay cho đàng hoàng, ra vẻ mới đi bác sĩ và cũng muốn che bớt cái tay đen của anh Xích Lô đi. Vết thương mà hôm trước anh chở thuốc nổ trên xe Honda bị té trầy, mới bôi sơ ít thuốc, nay còn đau. Cả đêm hôm ấy 7B hì hục, lấy vũ khí thiết bị lại, nối dây, thiết bị thuốc nổ thành ba thớt hình lõm, xong tháo rời, chia ra xếp chắc chắn trong hai vali, chêm chặt giữa đám dâm bào. Sáng sớm hôm ấy, ngày 24 tháng 10 năm 1964, để tránh sự chú ý của hàng xóm, khi trời còn tờ mờ, 7B và Minh Nguyệt diện sang trọng, xách hai vali ra đầu hẻm đón xe về quê. Đứng một lát có xe taxi, hai người lên xe ngồi ở băng sau. Anh chị đi đâu? Cho chúng tôi ra sân bay. Anh taxi thầm mừng vì vớ được khách sang. Người phụ nữ vừa đẹp vừa trẻ lộng lẫy trong chiếc áo dài xanh. Khi taxi dừng trước cửa sân bay, anh ta xách hộ một vali vào tận nơi. 7B và Minh Nguyệt sánh vai nhau vào phòng đợi. Khách khứa người đi người về, người tiễn đưa khá đông. 7B xem bản báo giờ bay đi bay đến trong ngày. Chuyến bay từ Đà Lạt về Sài Gòn sẽ hạ cánh lúc 9 giờ, còn sớm chán. Hai người vào nhà hàng ăn điểm tâm sáng, ngồi thản nhiên, nói chuyện vui cười như cặp vợ chồng trẻ tràn đầy hạnh phúc. Ai có thể ngờ rằng, ngay cạnh đấy là những chiếc vali chứa đầy thuốc nổ cực mạnh có thể phá tan cả một tòa nhà. 9 giờ kém 5 phút, sân bay thông báo chuyến bay Đà Lạt chuẩn bị hạ cánh. Mấy phút sau, 7B và Minh Nguyệt đưa hai vali theo số hành khách vừa xuống sân bay, đón taxi về khách sạn Caravan. Trên đường đi, Minh Nguyệt ngồi tô lại vành môi, 7B ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Đến trước cửa khách sạn, taxi vừa đậu, đã có ngay hai người tiếp tân chạy ra mở cửa. 7B nói họ mang hai vali vào, một tên, đúng là mật thám, đứng ở gần cửa khách sạn, tới hỏi nhỏ người taxi điều gì, chỉ nghe thấy tiếng người taxi nói, từ sân bay Tân Sơn Nhất tới. Đến lúc này, 7B mới thấy hết tầm quan trọng của nó. Ông Năm Bắc đã dặn đi dặn lại anh phải đi từ sân bay tới, chớ không được đi từ nơi nào khác đến khách sạn này. Chỉ cần sơ suất ban đầu một tí thôi là hỏng việc. 7B theo sau Minh Nguyệt vào phòng tiếp tân, nhân viên khách sạn lịch sự hỏi: "Thưa ông bà muốn thuê phòng." 7B đưa giấy tờ của mình ra nói: "Tôi là sĩ quan cận vệ của ngài đại tá cố vấn. Hôm qua tôi có gọi điện đến đặt phòng cho ngài đại tá. Anh có biết chứ?" "Thưa, tôi có nghe nói lại." 7B quay sang giới thiệu Minh Nguyệt: "Đây là cô Kim Chi, nhân tình của ngài đại tá. Vì ngài còn bận việc chưa về hôm nay được, nên cho tôi đến thuê phòng trước." Minh Nguyệt chẳng nói chẳng rằng, cong cớn đôi môi, nhả làn khói thuốc lá Salem một cách kiêu hãnh. Tiếp viên khách sạn lịch sự nói: "Rất tiếc thưa ông, chúng tôi chỉ còn có một phòng." 7B làm cử chỉ ngoại giao: "Ồ không sao, ngài đại tá rất thích ở khách sạn này, chúng tôi không thể nào làm khác hơn được. Cho tôi nhận phòng trước, tôi sẽ chờ ngài đại tá về." Người tiếp viên chưa kịp hỏi thì Minh Nguyệt chậm rãi, nói như dặn dò lại người cận vệ đi cùng: "Anh lên nhận phòng đi, tôi sẽ về nhà chị tôi ở tạm. Khi nào ngài đại tá về, anh phone cho tôi biết tôi sẽ đến, như thế tiện hơn." Không dài dòng thêm, Minh Nguyệt bước ra khỏi khách sạn, kêu taxi lên xe đi thẳng. 7B làm thủ tục đăng ký và nhận chìa khóa phòng gắn với tấm thẻ mang số 514. Tiếp viên xách hai vali đi trước, 7B theo sau, vào thang máy, lên lầu 5. 7B tự tay tra chìa khóa, cho mang hành lý vào. Anh rút tờ giấy bạc 20 đồng, boa ngay cho hai người nhân viên. Anh khóa cửa lại, nằm giật ra giường, xem đồng hồ. Mới hơn 10 giờ, còn thừa thời gian chán. Theo kế hoạch của cấp trên, anh phải cho nổ vào đúng 6 giờ chiều, khi bọn Mỹ tập trung về khách sạn đông nhất. Lần đầu tiên trong đời, 7B mới được thấy sự sang trọng tiện nghi trong căn phòng khách sạn này. Suốt đêm qua không ngủ vì lo lắng chuẩn bị, căng thẳng. Bây giờ, nằm trên giường đệm êm ái, anh có cảm giác dễ chịu, nhưng có lẽ dễ chịu nhất là công việc đến đây đã bước đầu thành công êm đẹp. Anh nằm mà không dám ngủ, chờ lâu, hình như có chợp đi dăm phút. Nhưng các giác quan tập trung cho trận đánh đã thức tỉnh anh ngay. Bao nhiêu suy nghĩ mông lung, bao nhiêu kỷ niệm từ ngày đi tham gia cách mạng, vào bộ đội chiến đấu, được cấp trên bố trí ở lại sau năm 1954 xây dựng cơ sở cách mạng. Luật 1059, anh bị bắt tù đày, nhưng chúng không kết án được. Năm 1961 ra tù, vào Sài Gòn, rồi gặp anh Tư Chu, vào chiến khu hoạt động trong ban quân báo, được học huấn luyện đặc công ở R tại chiến khu Dương Minh Châu, gặp Tư Việt, kết bạn chiến đấu, nhớ lại kỷ niệm một lần hoạt động nội thành, bị địch đuổi bắt, súng hết đạn, bí quá anh ném khẩu súng vào nồi cháo của bà bán rong, lẩn thoát được. Sau đó hỏi tìm đến nhà, khẩu súng được cất giấu cẩn thận trả lại anh. Và cũng từ ấy, anh cảm hóa được má Lượng và con gái má là Minh Nguyệt. Cả gia đình tham gia cách mạng là cơ sở tin cậy. Và cũng chính cấp trên chỉ định hai người dựng một màn kịch để nhập vào khách sạn Caravan hôm nay. Những giờ phút chờ đợi sao mà lâu thế, không thấy đói, không muốn ăn. Nhưng chả nhẽ không ăn uống gì lộ thì sao? Anh bấm chuông kêu bồi, quên hết cả tên các món ăn sang trọng ở khách sạn, chẳng còn nhớ món nào. Hàng ngày chỉ cơm tấm, muối quẹt, cả tên rượu tây gì cũng quên luôn. Ông Năm Bắc cẩn thận, đã dặn dò kỹ rồi, thế mà vì lo lắng căng thẳng quên hết. Anh chỉ nhớ mỗi tên nước uống Coca, thế là kêu bồi mang nước uống Coca lên và một tờ báo nữa. Lúc rót Coca ra, nhớ lời ông Năm dặn uống một nửa thôi. Khi bồi lên dọn bàn mang đi đổ, nhìn theo mà tiếc. Mình ăn muối quẹt cực khổ lâu nay, nước ngọt ngon thế mà phải đổ đi. Đến gần 4 giờ chiều, 7B rửa mặt cho tỉnh táo, xem lại khóa chốt cửa cẩn thận, bắt đầu vào việc. Anh quan sát từ sáng, thấy tầng trên làm gì mạnh, dưới này mình cũng nghe thấy. Nên anh cẩn thận mang tất cả vào nhà tắm để xả vòi nước khi làm cho át tiếng động. Và tắt bớt đèn vì lo nó có máy chụp hình theo dõi mình chăng. Vừa mở vali ra, anh bỗng thấy có người bên kia nhòm qua. Anh giật mình, rút súng ngắn. Ồ, kịp nhận ra đó là cái bóng mình trong kiến, hú vía, vì nhà tắm có gắn mấy gương to mà anh chưa quen. Anh mở hai vali lấy hết những khối thuốc nổ ra, ba khối kết lại thành một khối, cột vặn thật chặt, mang ra tủ quần áo, đặt nghiêng 45 độ cho khối thuốc nổ đánh thổi lên phía lầu trên. Anh Tư Chu đã dặn mua loại đồng hồ tốt, nhưng tiếc của, tiết kiệm tiền cho đội. Anh mua loại đồng hồ thường thôi, phải lên dây cót. Hãy để đó, quay ra dọn dăm bào nhỏ lót trong vali rơi vãi khắp nhà tắm, vét sạch cho vào vali còn sót ngoài nền. Anh lấy đại cái khăn bông trắng của khách sạn, lau sạch, nhưng giặt khăn chưa sạch, đành vắt lên cái móc. Xong xuôi, 7B rửa mặt, chân tay, mặc quần áo vest, chải đầu đàng hoàng. Anh mở tủ ra, vặn đồng hồ để đúng 6 giờ chiều cho nổ. So với đồng hồ đeo ở tay, chỉ còn 40 phút nữa. Xong xuôi tất cả, anh ngắm lại mình chỉnh tề, bình tĩnh khóa cửa lại, bước ra ngoài, xuống cầu thang máy, vào phòng tiếp tân gửi chìa khóa. Người quản lý hỏi xã giao, ông đi chơi phố? Vâng, tôi đi dạo phố và ghé bác sĩ thay băng, rồi vào nhà người bạn dùng cơm, có lẽ tối mới về. Rời khách sạn, 7B thả bộ qua phố Lê Lợi, đến nhà trọ trên đường Nguyễn Trung Trực, cách đấy không xa lắm, Minh Nguyệt đã thuê phòng chờ 7B ở đó, dự tính xong việc, lựa tình hình đón xe về Củ Chi. Anh tưởng tượng cấp trên lúc này chắc đang ôm radio hồi hộp chờ nghe tin tức anh đánh và sẽ sung sướng thế nào vì sự thành công của trận đánh của chiến sĩ 7B đây. Hồi hộp chờ từng giây, đúng 6 giờ, không thấy nổ, hơn 6 giờ, vẫn không nghe thấy nổ. 7B lo quá, ngồi đứng như lửa đốt, Minh Nguyệt lo lắng hỏi. Sao không nổ vậy anh? Không biết nữa, chắc bị lộ rồi. Anh choáng váng, toát mồ hôi hột, nghĩ đến bị lộ. Công lao các đồng chí mang từng ấy thuốc nổ vào đâu phải chuyện dễ. Đã mấy lần công xong, đã bị thiệt hại, mất vũ khí, cơ sở bị lộ, anh em bị bắt hy sinh xương máu. Cấp trên tin tưởng giao cho anh, nay có vũ khí, làm tới đây rồi mà không thành công ư. Trận đánh mở màn của 7B mà thối như vậy ư. Biết ăn nói sao bây giờ với cấp trên. Anh xót ruột đến thắt lại, đứng ngồi không được. Nếu địch đã phát hiện ra, chúng dỡ bỏ rồi giăng bẫy chờ ta quay lại bắt. Vào mục tiêu lúc này là khó khăn nguy hiểm vô cùng, có khi đụng vào nhỡ nổ. Đây là một trận đánh quan trọng được chuẩn bị rất công phu của bao người. Bằng giá nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu bỏ không quay lại kiểm tra để đánh tiếp, khi bị lộ rồi địch phát hiện ra, chúng đề phòng cao độ, ta sẽ không có điều kiện để tấn công khách sạn nữa. Anh phải trở lại đấy xem sao. Anh đã nhận trách nhiệm trước cấp trên thì bất kỳ tình huống nào anh cũng phải làm đến cùng. Hy sinh anh cũng phải trở lại đấy đã. Minh Nguyệt đầy lo lắng, nhìn anh bối rối căng thẳng mà cô cũng xót xa dù biết rất nguy hiểm. Nhưng cô không nỡ cản anh. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối, 7B định đi thì Minh Nguyệt chợt nói. Sao anh không thử gọi điện thoại đến khách sạn xem sao đã? Ồ đúng đấy, em thông minh quá, sao anh không nghĩ ra nhỉ? 7B cùng Minh Nguyệt xuống nhờ gọi điện thoại, ở đầu dây bên kia có tiếng hỏi. Khách sạn Caravan Day xin hỏi ông cần gặp ai? Anh làm ơn cho tôi nói chuyện với ông Nguyễn Văn Thành ở phòng 514. Rất tiếc ông Thành đi ra phố rồi, nếu có thể xin ông gọi lại sau. À, xin ông cho biết quý danh để tôi báo lại cho ông Thành. Tôi là Thái ở nhà an ninh, nói bấy nhiêu ông Thành sẽ rõ. Dạ, cảm ơn ông. 7B thở phào, chắc còn ổn, không có gì ầm ĩ. Anh ra đường gọi taxi trở về khách sạn Caravan. Vừa bước xuống xe, thấy trước cửa khách sạn sao lính gác đông quá. Chết cha, lộ rồi sao? Người lính gác hỏi to. Anh đi đâu?
Tôi vào khách sạn, cho xem giấy tờ.
7B đưa sự vụ lệnh ra, tên lính gác xin lỗi, mời vào. Vừa nhìn thấy anh, người tiếp viên khách sạn nói ngay.
Vừa có người gọi điện cho ông.
Ai vậy?
Ông ta xưng là Thái ở Nha An Ninh.
À, Thái đen chiến hữu của tôi đó. Anh ta có nhắn gì không?
Thưa không, ông ấy nói sẽ gọi điện lại.
7B nhận chìa khóa phòng, yên tâm, tình hình này chắc chưa có dấu hiệu lộ. Nhưng sao bên ngoài có vẻ khác thường vậy? Hay lộ rồi, chúng giăng bẫy bắt mình chăng?
Cũng cứ lên, lúc này còn sợ gì nữa.
7B lên phòng mở vội cửa, chạy vào tủ, mở ra. Khối thuốc nổ còn nằm chình ình ra đó, kim đồng hồ vẫn chỉ con số ban đầu, đứng im. Đồng hồ không chạy thì sao đúng 6 giờ nổ mà chờ? Đồng hồ hẹn giờ gây nổ, anh dùng loại đồng hồ dây đeo, hiệu Mondial này của Thụy Sĩ cũng khá tốt, nhưng định giờ xong phải lên dây cót mới chạy. 7B dặn hẹn 6 giờ, nhưng quên lên dây thì sao đồng hồ chạy? Trời ơi, chỉ một sai sót mà suýt hỏng tất cả, anh tự trách mình. Tiếc mà toát mồ hôi, anh cởi áo vest vứt ra giường. Sao ta lại mất bình tĩnh thế nhỉ? Khí tiết bản lĩnh đâu rồi mà rối tung, phải bình tĩnh. Anh mừng quýnh cả lên vì công việc lại được bắt đầu, chưa hỏng. Lấy lại bình tĩnh ngay, anh chỉnh đồng hồ, lên dây cót, quyết định cho 10 phút sau sẽ nổ cho chắc ăn. Lần này cẩn thận, áp tai vào đồng hồ, nghe tách tách. 7B khóa cửa phòng, đi thật nhanh ra cầu thang máy. Cầu thang máy bận, nôn nóng, anh bước vội đi lối cầu thang thường, vừa xuống hết nửa lầu, nhìn trong gương ở cầu thang. Hỡi ôi, tóc tai bù xù, không áo vest, áo còn ngoài quần, không ra giống một sĩ quan quân lực Cộng Hòa. Không khéo lại lòi cái đuôi Việt Cộng ra mất, nó mà túm được, kịp lên gỡ thì thôi đi toi. Phải quay lên chuẩn bị lại trang phục, may mà không gặp ai, chưa bị phát hiện. Bằng mọi giá không được để lộ trước khi nổ, dù có hy sinh thì lúc này anh cũng quyết không chịu để trận đánh của mình không thành công. Hy sinh cũng cho nổ đã, coi như mình đánh cảm tử. Anh vội vã quay lên, tra chìa khóa. Sao chìa bỗng dưng khó mở, càng lúng túng càng khó mở. Thời gian lúc này căng rồi, mồ hôi tuôn ra. Vừa mở được cửa phòng, anh chạy ào về phía tủ, cây kim đồng hồ chạy gần kề số, chỉ chậm 3 phút nữa thì đã chập nổ. Anh vội giật sợi dây điện, thật hú vía. 7B lúc này mới quay ra, đóng cửa lại cẩn thận, trấn tĩnh tinh thần. Đây là trận đánh đầu tiên của anh, không khỏi hồi hộp lúng túng. Nhưng không thể như thế này lần nữa đâu nhé. 7B tự nhủ. 7B vào phòng tắm, rửa qua mặt, chải đầu, thắt cà vạt, mặc áo vest hẳn hoi, cẩn thận bình tĩnh ngắm mình trong gương xong. Anh giật mình khi thấy cái khăn lông trắng bẩn hồi chiều biến đâu mất. Hồi nãy không để ý, chắc chắn bồi phòng vào dọn mang đi sau lần đầu anh ra khỏi khách sạn. Sao nó không phát hiện ra thuốc nổ trong tủ nhỉ? Không cần biết nữa, giờ này chuyện đó đã qua. Anh ra dặn đồng hồ cho 10 phút nữa nổ. Nhìn quanh phòng lần cuối, bình tĩnh, mở cửa bước ra, khóa lại, tới bấm cầu thang máy, tư thế đàng hoàng như một viên sĩ quan cao cấp ngụy, bước ra khỏi khách sạn. 7B rời khỏi khách sạn mấy phút, thì một tiếng nổ kinh hồn phát ra, làm rung chuyển cả khu vực. Anh sung sướng như muốn nhảy tung lên, nhưng vội kìm lại. Anh bước vội những bước đi chiến thắng tự hào, trong lòng reo lên, các đồng chí ơi, 7B đánh thành công rồi. Sau này anh thà, trước làm phó khách sạn Caravan, sau giải phóng cũng được làm phó giám đốc khách sạn Caravan kể lại mới biết, nổ tan nhiều phòng và làm hư hại 43 phòng, trong đó có văn phòng đại diện, cả tên đại sứ Úc. Một hàng xe chữa lửa đậu phía gần đấy chuẩn bị cho phun nước đàn áp cuộc biểu tình của nhân dân ở nhà Quốc hội phải chuyển hướng hú còi inh ỏi về chữa nổ ở khách sạn Caravan. Các đường phố chính của khu vực quận 1 bị phong tỏa, nhưng 7B đã tới điểm hẹn gặp Minh Nguyệt. Cả hai rẽ sang đường Lê Lợi qua chợ Bến Thành,
lên thẳng ngã tư Bảy Hiền, đón xe đò về Củ Chi. Thắng lợi này làm phấn chấn tinh thần đồng bào ta đang tích cực tham gia đấu tranh chính trị ở Sài Gòn. Mỹ bắt đầu lo ngại về an ninh cho người Mỹ. Trận đánh đầu tay của 7B thành công, ban quân báo Việt Động chọn phương án chiến thuật sử dụng người cải trang giả danh để lọt vào khách sạn đánh mìn nổ chậm, một phương án đánh rất hiệu quả. Rút ra kinh nghiệm ở khâu chọn người, phương án phù hợp, huấn luyện tốt chiến đấu viên và xây dựng một quyết tâm ý chí chiến đấu cao của chiến sĩ thu được thắng lợi và mang ý nghĩa rất lớn. Chiến thắng làm tiếng vang của chỉ huy và chiến sĩ biệt động Sài Gòn nổi như cồn, nhất là anh 7B, người trực tiếp một mình vào trận. Chiến thắng đã làm nức lòng quân dân cả nước, mở màn cho những trận đánh oanh liệt tiếp theo liên tục giòn giã của anh và đồng đội ngay tại trung tâm Sài Gòn, khiến cho ngụy quyền và nhất là người Mỹ phải điên đầu khiếp vía. Viết theo lời kể của anh 7B, tức Nguyễn Thanh Xuân, và tư liệu.